Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin chào quý khán giả của SBS, chào Đăng Trình.
Dạ, thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ bước qua năm 2023 và trong năm tới thì sẽ có những thay đổi nào về thuế vậy anh Lộc?
Thường á là cái trong cái thời gian này đó, là tại vì như chúng ta biết á, là cái mùa thuế là cái financial year, tức là tới 30 tháng 6, thường á là cái đó là có những cái thay đổi là bắt đầu 1 tháng 7 trở đi. Tuy nhiên có những một số á thì nó có thay đổi là trong cái thời gian này, thì một trong những cái thay đổi mà nó cũng quan trọng là cái thứ nhất á, là cho những người nào mà lớn tuổi mà muốn, cũng như là nó gọi là downside contribution, tức là nếu mà mình trước đây á là 65 và sau này từ 1 tháng 7 22 đó là xuống là 60 tuổi, thì mình có thể, nếu mà mình bán cái căn nhà mà mình đang ở, tức là cái principal residence đó, thì cái nhà đó mình có thể mình dùng cái số tiền đó, tại vì downside tức là mình mua lại căn nhà nó nhỏ hơn, thì cái số tiền dư đó mình có thể mình bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng thêm vào, thay vì là họ cho là mỗi năm thí dụ là 100 mấy, thì đó là 3 năm là 3 400, nhưng mà bây giờ nếu mà mình có dư tiền thêm, họ cho mình phép là mình có thể mình make contribution to cái super fund mà không có tính theo cái cap, tức là có bị cái limit đó, là thêm vào đó là 300 ngàn một người, thì hoặc là hai người đó là nếu mà vợ chồng đó là 600 ngàn bỏ thêm vào trong cái quỹ hưu bổng, để mà quỹ hưu bổng họ tạo ra cái thu nhập cho chúng ta. Thì trước đây đó là 60 tuổi là từ 1 tây tháng 7, tức là họ thay đổi. Tuy nhiên từ 1 tây tháng 1 23 trở đi đó thì là cái phần này đó họ giảm xuống cái tuổi, là tức là bây giờ đó là 55 tuổi hoặc lớn trở trở đi, chứ không phải là 60 tuổi nữa. Tức là họ cho phép chúng ta, nếu mà mình bán cái căn nhà mình ở thì dĩ nhiên là không phải bị đóng thuế, nhưng mà cái số tiền dư đó mình có thể là mình không biết để mà đầu tư hoặc như thế nào, thì mình có thể mình bỏ vào cái quỹ hưu bổng để mà cho quỹ hưu bổng họ tạo ra cái thu nhập cho chúng ta, thì đó là họ cho phép chúng ta là từ 55 tuổi trở đi. Nhưng mà dĩ nhiên đây là những cái mà nó liên quan rất là hệ trọng tới cái tài chính của chúng ta, nhất là để mà về già đầu này nọ, thì chúng tôi khuyên quý vị đó là trước khi mà làm những cái quyết định đó thì nên gặp những cái người mà đại diện mà về tài chính đồ, mà có bằng cấp đàng hoàng, có chuyên môn về trong cái này, để mà giúp chúng ta hiểu biết thêm về cái phần này trước khi chúng ta làm như vậy. Đó là một cái mà nó có lợi, nhưng mà đó là cái mà mình hiểu thêm về cái phần đó trước khi mà mình làm. Và một cái nữa là tại vì đó là cái chương trình này đó là họ cho phép chúng ta là trong vòng 90 ngày, tức là từ ngày mà mình bán cái nhà của mình đi, để mà mình quyết định là bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng, và từ 1 tây tháng 1 nếu mà mình bỏ trong vòng 90 ngày từ ngày mình bán, thì đó là nhận được cái tiền đó, thì đó là mình có thể mình quyết định để mà làm cái chuyện đó. Ngoài ra đó là những cái thay đổi này nó cũng có liên quan tới là cái bên Centrelink, là tại vì bên Centrelink họ cho thêm cái thời gian, tại vì trước đây á, là mình tức là mình khi mà mình bán là mình phải bỏ vô cái mua cái nhà mới để mà mình ở, thì đó là họ tính cái asset test rồi này nọ, thì đó là nó cũng có một cái chút thay đổi trong cái phần đó đối với những cái người mà lớn tuổi. Thì nhưng mà nói về cái Centrelink á, thì một trong những cái thay đổi mà từ 1 tây tháng 1 trở đi nữa đó là cái tiền mà trả cho những cái người mà là lệ thuộc vào tiền xã hội, tức là đặc biệt á, là những người mà youth allowance hoặc là all study đồ này nọ, thì nó tăng lên được chút đỉnh từ 30 tới 3 tới 40 đồng, tăng thêm cái tiền vào nhận được của những cái người mà lệ thuộc vào cái tiền của xã hội, thì Centrelink đó là youth allowance or study, hoặc là những người mà on disability support pension mà dưới 21 tuổi, thì đó là có thể là cũng có tăng ở trong cái phần đó. Ngoài ra thì có đối với những cái cựu chiến binh mà nhận được tiền mà cũng như là tàn tật đồ này nọ, tức là payment for disability khi mà làm việc đó, thì đó là cũng được tăng cái số tiền. Do đó là cũng có một số cái thay đổi trong cái tiền mà lãnh của xã hội, thì hàng năm như thường là trong cái tháng 1 thì có một cái những cái tăng đó. Nhưng mà có một cái này đó thì chúng tôi cũng nhận thấy là có cái thay đổi này nó cũng liên quan tới chúng ta rất nhiều, là cái mà cái thay đổi về cái COVID test á. Trước đây á, thì chúng ta biết á, mình muốn làm cái PCR test đồ á, là mình cứ đến và mình làm. Tuy nhiên từ ngày 1 Tây trở đi đó, là nếu mà mình muốn mà cũng như là cái PCR test mà được Medicare trả tiền á, là chúng ta phải cần một cái lá thư từ một cái người bác sĩ hoặc là cái một y tá để mà mới làm được. Chứ không như trước đây là mình muốn test lúc nào là mình cứ đi mình test. Thì bây giờ chính phủ thay đổi cái luật đó là 1 tháng 1 là mình phải có cái giấy của bên của bác sĩ giới thiệu thì bắt đầu mình mới làm được. Đó là những cái mà nó cũng liên quan tới cái phần mà những cái thay đổi cho cái từ ngày 1 tháng 1.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Như chúng tôi vẫn luôn nói trong những chương trình trước, đó là những cái phần trình bày chỉ mang tính tổng quát, cho nên quý vị nếu mà có câu hỏi gì, chẳng hạn như như anh nói là về cái downsizer contribution, thì nên nói chuyện với kế toán hoặc là hỏi thêm với sở thuế. Sẵn đây thì cũng có một số điều mà một số thắc mắc của những người mới đi làm lần đầu đang trình thấy là một số công ty họ gợi ý cho nhân viên làm ABN và trả lương qua ABN thay vì trả qua TFN như bình thường. Và họ nói rằng làm như vậy sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Nhưng mà điều đó có đúng hay không anh? Và những mặt lợi và hại của việc làm contractor tức là trả qua ABN so với làm employee tức là trả qua TFN như thế nào ạ?
Thì cái câu hỏi này thật sự ra đó là nó rất là phổ thông, nhiều cái trường hợp nó xảy ra như vậy, mà chúng ta phải lưu ý tức là cái người chủ nhân là quan trọng. Cái thứ nhất là chủ nhân á, là mình phải biết cái luật lệ của bên nước Úc này á, là khi mà làm qua dạng ABN tức là cái subcontractor, tức là mình không có quyền để mà cũng như là bắt buộc người ta phải đến chỗ hãng mình làm việc. Tức là đó đó là cái thứ nhất. Là cái thứ hai đó là khi mà làm những cái công việc đó, là không có thường đó là họ tính theo cái những cái chuyên môn, những cái dịch vụ đồ đó, là cái người mà mướn đó, là họ phải cung cấp những cái thí dụ như là cái trang thiết bị dụng cụ để mà làm những cái việc đó này nọ, và làm trong cái thời gian nào mà miễn sao mà nó ra cái kết quả, tức là cái cho cái result, chứ không phải là theo hết giờ đi về đồ này nọ. Thì tức là cái đó là nhân viên, thì khi mà làm đó là cái mình á, mặc dù mình trả cho người ta qua cái dạng subcontractor, nhưng mà khi mà sở thuế đến họ điều tra hoặc là bên Fair Work thì đó là họ cũng deem cái người đó là nhân viên của mình. Tại vì đó là nếu mà dưới cái điều kiện của mình và họ làm theo giờ giấc và hư sửa đồ, là cái người nhân viên sẽ không có chịu trách nhiệm, mà người chủ phải chịu trách nhiệm những cái phần đó. Đối với cái quyền lợi đó là cái ABN á, thì có thể là trong những cái tháng đầu hoặc là năm đầu á, mình có thể mình lấy được tiền nhiều hơn, là tại vì khi mà người chủ trả tiền cho cái subcontractor, tức là cái người mà làm qua cái hợp đồng đó, thì họ trả là không có trừ thuế, tức là họ chỉ trả mình cái số tiền và mình phải lo liệu hết tất cả những cái thuế má đồ này nọ. Do đó là có thể là khi mà mình lấy về đầu á, là có thể là mình lấy lại nhiều hơn, là tại vì mặc dù họ trả cũng giống nhau nhưng mà họ không có chịu thuế, mình phải chịu trách nhiệm về thuế má đồ này nọ hết. Do đó đó là tới khi mà mình khai thuế là có thể là mình sẽ bị đóng thuế cao, tại vì đó là chưa có trừ thuế gì hết, tại đó là mình phải trả lại cái số tiền đó. Cái thứ nhất. Thứ hai là khi mà qua một cái subcontractor thực sự, tức là làm việc đó, là như chúng tôi nói đó, là giữa cái nhân viên với cái subcontractor nó khác nhau, đó là cái người subcontractor sẽ không được hưởng cái phần mà cũng như là hưu bổng đồ này nọ và ngày nghỉ phép đồ này nọ, tất cả nó nằm trong cái quyền lợi của chúng ta. Ngày nghỉ một một năm có thể được mấy tháng mấy tuần nghỉ phép đồ, và ngày public holiday đồ mình được lãnh lương đồ này nọ. Đó là những cái mà sẽ mình khi mà làm subcontractor là mình sẽ không được hưởng những cái phần đó, tức là cái chủ nhân sẽ không trả cho những cái đó. Do đó là khi mà mình phải đối diện với cái phần đó, cái thứ nhất á, là nếu mà mình thật sự là một cái subcontractor thì khi mà mình điều đình với cái chủ nhân thì dĩ nhiên là mình phải tính lấy vào những cái quyền lợi đó để mà chúng ta tính vào. Và cái super hưu bổng thì hưu bổng là nếu mà mình là nhân viên thì chủ nhân phải bắt buộc phải đóng cho chúng ta là 10.5% on top, tức là ngoài cái tiền lương ra thì phải trả thêm cái tiền super đó, thì tức là mình phải cộng lại ngược hết lợi và cái số tiền đó và thuế cuối năm để mà mình tính coi là nó có lợi hay không, chứ không phải là khi mà mình nhận được tiền lợi đầu mà mình thấy là nó lợi lúc đó là mình thấy là có lợi, tại vì đó là nó có những cái mà phiền toái là trách nhiệm về mình, tại vì không có work cover, không có hưu bổng và không có ngày nghỉ thường niên phép đồ này nọ, bệnh đồ này nọ vân vân, đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới. Và một cái nữa là cái mà về cái phần mà cũng như là và như chúng tôi nói đó, nhiều khi làm đó là mình không có đóng super hoặc là mình không có đóng hưu bổng đồ này nọ, và cái năm đầu khi mà mình có cái tiền mà từ subcontractor là năm đó khi mà mình khai thuế, sở thuế họ cũng sẽ bắt mình đóng gối đầu cho cái năm tới nữa, do đó là có thể là cái năm đó khi mà mình nhận được có thể là nhiều hơn, nhưng mà mình phải đóng gối đầu để mà mình đóng đóng tiền nữa, do đó là mình phải phải hiểu biết và mình phải biết về cái quyền lợi và cái sự khác biệt của hai cái đó để mà mình mới làm. Nhưng mà đó là một cái mà thật sự là có nhiều người nói là làm cái như qua dạng là cũng như subcontractor, nhưng mà thật sự là người đó vào trong công ty của mình làm cũng giống như là một cái nhân viên vậy thôi, thì đó là cái đó là không không có đúng lực.
Dạ vâng ạ. À, đúng như anh nói là mặc dù là ban đầu có thể mình nhận được cái khoản tiền rất là nhiều, nhưng mà đó là vì chưa có trừ thuế, rồi chưa có tính những cái super, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ bệnh vân vân. Cho nên quý vị cần phải xem xét rất là kỹ. Và cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác cần lưu ý cho quý thính giả về thuế trong năm 2023 không ạ?
Thì dĩ nhiên là trong những nhất là cái mùa holiday đồ này nọ thì có những cái mà có những cái scam đồ này nọ gian lận về thuế hoặc là giả dạng sở thuế hoặc là nói là mình sẽ có được nhận được tiền đồ này nọ và yêu cầu mình phải gửi cái số hồ sơ hoặc là cho cái bank account đồ này nọ để mà họ chuyển tiền hoặc là mình phải đóng một cái phí nào đó, thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ hai mà chúng tôi cũng xin lưu ý mà nó xảy ra thường xuyên là khách hàng của mình cũng bị là thường xuyên, đó là khi mà thường là chúng ta mua cái business name là cái business name của cái công ty chúng ta, tại vì nhiều khi mình có một cái công ty mà mình dùng cái tên cũng như là để mà buôn bán giao dịch đồ này nọ thì tức là có cái business name hàng năm, là mình thường là 3 năm mình mới đóng một lần, thì có nhiều khi đó chưa đến hạn tức là gần đến hạn là có một cái công ty khác họ lấy cái tên cũng như là ABN đồ này nọ giả giống hệt như là của ASIC gửi ra cho chúng ta để mà yêu cầu chúng ta nói là cái tên cái business name của chúng ta đã sắp hết hạn đồ này nọ phải đóng đồ này nọ, họ cho chúng ta cái số tiền và cho cái số chi tiết để mà đóng cái phần đó. Nhiều người không có nghĩ tới tưởng là có mấy chục đồng thôi đóng cho rồi hoặc là 200 đồng 199 đồ này nọ để đóng cho rồi, nhưng mà tại vì họ vào trong cái file của ASIC đó, họ biết được những cái thời gian nào là sắp tới để mà mình đóng, thì đó là thường đó là trước 1-2 tháng, tại vì gần tới cái ngày mà sắp sửa hết hạn là bên cơ quan ASIC họ mới gửi cái thư đó ra cho chúng ta, thì trong đó có thể là mình chỉ đóng chỉ có 80, 90, 100 đồng là tối đa, nhưng mà nếu mà mình mà đóng trước đó đó giả dạ, tỷ qua một cái công ty khác thì dĩ nhiên á là họ cũng đăng ký cho chúng ta, nhưng mà họ tính cái chi phí trong đó là có thể nó lên tới thêm thêm gấp đôi cái phần đó, do đó là mình phải cẩn thận cái phần mà khi mà mình nhận được những cái thư từ giấy tờ đồ á đó là coi của những cái cơ quan chính phủ đồ này nọ, mình phải coi cẩn thận đó có thật sự là phải là từ cơ quan chính phủ hay là một cái công ty khác họ cũng như là không không phải giả tạo nhưng mà họ làm giống như là cái phần kia vào yêu cầu chúng ta nói là mình sắp hết hạn mình có thể mình đóng liền bây giờ đồ này nọ, thì khi mà mình biết thì đó là họ làm họ họ đóng cho chúng ta chứ không phải là họ gian lận, nhưng mà cái chi phí của họ là để mà đóng giùm cho chúng ta thì họ tính cái phần phí đó là cũng như có thể là nó mất cái tiền của mình nó qua phung phí thôi, bởi vì mình phải cẩn thận cái đó, tại vì mình cũng đã thấy nhiều cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Thì xin xin lưu ý quý vị đó là có những cái mà chúng ta cần lưu ý những cái phần đó.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã đồng hành cùng chương trình Thế và Bạn trong năm qua và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình năm sau ạ.
À dạ xin thì nhân đây thì cũng chúng tôi cũng xin cảm ơn đài SBS là chúng tôi cái cơ hội để mà cũng như là đưa những cái chỉ dẫn về về thuế, những cái liên quan tới tài chính để mà giúp cho quý đồng hương. Và nhân đây thì cũng xin kính chúc quý khán thính giả của SBS đang trình một năm mới được dồi dào sức khỏe và được nhiều thắng lợi. Cảm ơn.
If I had a little money, it's a